SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kể từ ngày 7 tháng 10, gia đình Jehe đã mắc kẹt trong cuộc chiến tại Gaza. Trên đống đổ nát tàn tích của ngôi nhà bị phá hủy của họ, ba đứa cháu gái của Jehe và một đứa trẻ sơ sinh 3 tháng tuổi đang trú ẩn.
Every morning they wake up.
Mỗi sáng chúng thức dậy và nhìn về vết máu nơi mẹ chúng, Lubna, chị gái tôi, bị chết. Khi tôi nói chuyện với các cháu thì chúng rất khủng hoảng.
Khu nhà ở tạm bợ này khác xa với trang trại bình dị của Jehe ở Úc, nơi anh đã sống trong 8 năm qua. Cừu, lạc đà không bú và cây anh đào rải rác trên khuôn viên của khu đất nằm ở Yong, một thị trấn ở sườn núi phía tây nam của New South Wales. Sau khi ngôi nhà của gia đình ông ở Gaza bị phá hủy vào tháng 11, Jehe đã gửi video về khu đất rộng lớn của mình cho gia đình, người thân của ông đang trú ẩn trong một ngôi trường chật chội ở thành phố Gaza xem. Ông nói với họ rằng đây có thể là ngôi nhà mới của họ.
Họ mong muốn được ở đây. Họ hy vọng được ở đây và trải nghiệm lối sống nông thôn, dành thời gian cho gia đình và các con tôi. Họ chỉ mong thoát khỏi vùng chiến sự đó.
Jehe lần đầu tiên đến Úc vào năm 1995 để học tập. Người đàn ông 48 tuổi này có hơn một chục bằng đại học cũng như giấy phép phi công. Ông làm nhân viên sức khỏe tâm thần tại bệnh viện của địa phương và tại trang trại của mình, sống một cuộc sống tự lập với vợ và 4 đứa con. Nhưng ông bị ám ảnh bởi tin tức từ Gaza. Vào tháng 11, chị gái Lubna, chồng, hai con trai và con rể của bà đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào nhà của họ ở thành phố Gaza. Ba người cháu gái của Jehe, 25, 21 và 18 tuổi, đã sống sót sau cuộc không kích.
The hardest part was 4 days.
Thảm nhất là phải mất 4 ngày để có thể đưa thi thể của chị ấy từ dưới đống đổ nát lên, vì tôi thấy chị ấy cần được chôn cất tử tế. 15 ngày sau, mộ của chị ấy đã bị xe ủi đất và quân đội Israel cày lên khi họ đi vào một trong những ngôi mộ. Vì vậy, thi thể của chị ấy lại lộ ra và họ phải chôn cất chị ấy một lần nữa.
Một trong số họ đang mang thai vào thời điểm đó và cách đây 3 tháng đã sinh em bé đặt tên là Lubna, theo tên bà ngoại của bé, tức chị gái của Jehe. Các cháu gái của ông nằm trong số hơn 30 thành viên gia đình mà Jehe đã cố gắng xin thị thực du lịch Úc kể từ khi họ phải di tản vào tháng 11 do cuộc chiến diễn ra. Mọi đơn xin đều không thành công. Kể từ ngày 7 tháng 10, Úc đã cấp thị thực cho gần 3.000 công dân Palestine, hầu hết là thị thực 600 hoặc thị thực du lịch. Số đơn bị từ chối nhiều hơn gấp đôi, chính xác là 7.111 đơn. Khoảng 1.300 người Palestine có thị thực được chấp thuận đã đến Úc. Trong cùng thời gian, 8.746 thị thực đã được cấp cho công dân Israel chạy trốn khỏi khu vực này và 235 thị thực đã bị từ chối. Phản ứng nhân đạo của Úc đối với cuộc xung đột đã trở thành chủ đề tranh luận chính trị trong tuần này sau những bình luận của lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton rằng những người Palestine chạy trốn khỏi Gaza không nên được cấp thị thực. Những phát biểu này đã đặt ra câu hỏi về việc liệu lệnh cấm hoàn toàn có cấu thành sự phân biệt đối xử hay không. Và bình luận của Peter Dutton đã bị đảng Lao động, đảng Xanh, một số nghị sĩ độc lập và các nhóm ủng hộ Palestine lên án rộng rãi. Trong số những người chỉ trích có Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare, người có khu vực bầu cử Blackland ở phía tây nam Sydney, có đông đảo người Ả Rập và Hồi giáo. Ông đã gửi lời mời lãnh đạo phe đối lập đến gặp những người tị nạn Gaza trong khu vực bầu cử của mình.
These are people who've had their home blown up.
Đây là những người đã bị đánh bom nhà cửa, trường học, bệnh viện. Trong một số trường hợp là con cái của họ bị đánh bom. Hãy đến thăm họ, nhìn vào mắt họ và tôi nghĩ là ông ta sẽ học được một chút.
Nhưng việc phê duyệt thị thực không phải là trở ngại duy nhất mà những người cố gắng chạy trốn khỏi Gaza phải đối mặt. Trong 3 tháng trở lại đây, hầu như không ai có thể rời khỏi khu vực lãnh thổ bị bao vây này, ngay cả khi có thị thực nước ngoài được chấp thuận. Đó là bởi vì vào ngày 6 tháng 5, Israel đã phát động cuộc tấn công trên bộ ở phía nam dãy đất này, đóng cửa cửa khẩu Rafah. Nó vẫn đóng cửa như vậy kể từ đó. SBS News đã được thông báo rằng vẫn còn một số người Úc đang bị mắc kẹt ở đó, mặc dù đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ. Bộ Ngoại giao và Thương mại của Úc cho biết trong một tuyên bố,
chốt biên giới Rafah do chính quyền Ai Cập và Israel kiểm soát, không phải là chính phủ Úc. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tiếp tục làm mọi cách có thể để hỗ trợ người Úc và các thành viên gia đình trực hệ của họ, bao gồm cả cha mẹ vẫn ở Gaza, muốn rời đi nhưng không đi được. Trong suốt cuộc xung đột, họ đã áp đặt các hạn chế chặt chẽ với những người có thể đi qua biên giới, và hiện tại nó đã đóng cửa. Trong khi chúng tôi đang làm mọi cách có thể, chính phủ Úc phải tuân thủ hệ thống này, giống như các quốc gia khác có công dân ở Gaza.
4 tháng sau khi chị gái của Zahe mất, anh trai Mahmoud của ông cũng chết. Ông Mahmoud bị bắn vào ngực và bụng khi đang đứng trên ban công nhà mình. Các con của Mahmoud nghe thấy tiếng hét và đã kéo ông vào nơi trú ẩn. Ông đã bị chảy máu trong 16 giờ.
He was my mentor, my love.
Anh ấy là người tư vấn, là nguồn yêu thương của tôi, là tất cả đối với tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy đã ra đi. Anh ấy là một người anh trai cùng lớn lên với tôi. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm và anh ấy không làm gì sai cả.
Mặc dù đã cố gắng hết sức, Jehe El Hendry vẫn không thể xin được thị thực du lịch Úc cho người thân của ông ở Gaza. Người đàn ông Úc gốc Palestine này tự hào đã trở thành công dân Úc vào năm 2003, cho biết chính phủ đã làm ông thất vọng.
Tôi đã chứng minh rằng mình là một công dân thực thụ và tôi đóng góp cho đất nước này, đóng góp cho cộng đồng. Tại sao tôi lại không có quyền đưa gia đình mình đến đây để họ được an toàn?
Trong một tuyên bố với SBS News, Bộ Ngoại giao và Thương mại Department of Foreign Affairs and Trade, gọi tắt là DFAT, cho biết chính phủ thừa nhận rằng đây là thời điểm vô cùng đau buồn đối với những người có bạn bè và gia đình ở Gaza. Phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ Department of Home Affairs cho biết việc cấp thị thực là một phần trong nỗ lực của toàn chính phủ nhằm quản lý và giám sát tác động của cuộc xung đột Hamas-Israel. Trong khi một số đơn xin thị thực không thành công liên quan đến rủi ro an ninh, các chuyên gia cho biết hầu hết bị từ chối là vì người nộp đơn không phải là khách du lịch thực sự. Những người ủng hộ nhân đạo đang kêu gọi thay đổi lộ trình cấp thị thực. Luật sư giám sát cấp cao của dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tị nạn Refugee Advice and Casework Service là Ahmad Sawan cho biết thị thực loại 600 không được xây dựng có mục đích cho những người chạy trốn khỏi vùng chiến sự.
Đối với nhiều người đang chạy trốn khỏi tình huống như hiện nay thì điều này không thực tế. Các thành viên trong cùng một đơn vị gia đình, một nửa sẽ được cấp và sẽ đến Úc. Sau đó thì đột nhiên cùng một đơn vị gia đình đã nộp đơn với lý do tương tự đã bị từ chối vì không đáp ứng được yêu cầu đó.
Vì không có con đường rõ ràng để tái định cư cho gia đình, Jehe vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ông vừa nhẹ nhõm, vừa sợ hãi khi nhận được tin nhắn, văn bản và cuộc gọi từ những người thân yêu của mình ở Gaza. Nhẹ nhõm vì họ vẫn còn sống, nhưng cùng lúc lại lo sợ rằng đó có thể là một tin xấu về một người thân của họ lại ra đi.
Then we just say goodbye.
Sau đó chúng tôi chỉ nói lời tạm biệt. Chúng tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ nói chuyện lại. Thật là khó khăn.
So it's difficult.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.